Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 12. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật hầu quý vị gương cha Samuel Gardinali, vị linh mục 43 ngày, luôn an vui thanh thản trong bệnh tật. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về thiên đàng là gì. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa hôm qua 26 tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Stefano tử đạo, trung thành với tin mừng của Chúa Kitô và chống lại não trạng trần tục. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, với sự tham dự của hàng chục ngàn người, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa Giêsu báo trước về sự bách hại mà các môn đệ sẽ gặp. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Thế gian ghét các Kitô hữu vì cùng lý do họ đã ghét bỏ Chúa Giêsu, vì Ngài mang ánh sáng của Thiên Chúa và thế gian thích bóng tối để che đậy những công việc gian ác của họ. Vì thế có sự đối nghịch giữa tâm thức tin mừng và đảo trạng thế gian. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là theo ánh sáng của Chúa được chiếu sáng trong đêm Bethlehem và từ bỏ những bóng tối của trần thế. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, vị tử đạo đầu tiên Stefano đầy thánh linh đã bị ném đá vì tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Con duy nhất của Thiên Chúa đến trần thế để mời gọi mỗi tín hữu chọn lựa con đường ánh sáng và sự sống. Đó là ý nghĩa sâu xa của việc Chúa đến giữa chúng ta. Khi yêu mến Chúa và vâng theo tiếng Chúa, Thầy Phó Tế Stefano đã chọn Chúa Kitô là sự sống và ánh sáng cho mỗi người.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ngày hôm nay cũng vậy, để làm chứng cho ánh sáng và chân lý, giáo hội đang chịu bách hại cam go tại nhiều nơi trên thế giới, đến độ tử đạo. Bao nhiêu anh chị em chúng ta đang chịu đàn áp, bạo lực, bị ghét bỏ vì danh Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta hãy nghĩ đến và gần gũi họ với lòng quý mến, cầu nguyện và cả khóc thương nữa. Mặc dù bị thử thách và nguy hiểm, họ đang can đảm làm chứng mình thuộc về Chúa Kitô và sống tin mừng, dấn thân giúp đỡ những người rốt cùng và bị bỏ rơi nhất, làm điều thiện cho tất cả mọi người, không phân biệt ai, làm chứng về đức bác ái trong chân lý. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy vui mừng và can đảm canh tân ý chí, trung thành theo Chúa Kitô như vị hướng đạo duy nhất, kiên trì sống theo tinh thần tin mừng và từ khước não trạng của những kẻ thống trị trần thế này. Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm các tín hữu hành hương và cầu chúc họ những ngày vui mừng và huynh đệ. Ngài không quên cảm ơn tất cả những người đã gửi thiệp chúc mừng Ngài trong dịp lễ này, nhất là món quà là những lời cầu nguyện cho Ngài.
Bethlehem, Đức Tổng Giám mục Pierre Battista Pisaballa, giám quản tông tòa, tòa thượng phụ công giáo Jerusalem, mời gọi các tín hữu vượt thắng sự sợ hãi, mở cửa và đón nhận nhau như anh em. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng lễ Giáng sinh vừa qua tại đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem trước sự hiện diện của 1.300 người ngồi chật thánh đường. Trong số những người hiện diện cũng có Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine, các giới chức chính quyền và ngoại giao đoàn. Thánh lễ được cử hành cạnh hang đá Giáng sinh. Đức Tổng giám mục Pisaballa thuộc dòng Francisco nói, sau năm thánh lòng thương xót, chúng ta có thể coi lễ Giáng sinh như cánh cửa mà Thiên Chúa mở rộng để đến với con người và mời gọi họ bước vào trong tình hiệp thông với Ngài. Tương ứng với cánh cửa mở rộng của Thiên Chúa, có những cánh cửa mở rộng của những người sẵn sàng để Chúa đi vào, nhưng cũng có những cánh cửa khép kín như tâm hồn của vua Herode, những căn nhà không có chỗ cho Chúa, của những người có của cải phải bảo vệ, có những ý tưởng muốn áp đặt. Đức Tổng Giám Mục cũng nhận xét rằng, cánh cửa mở là một lời mời gọi tự do của chúng ta, hãy mở những cánh cửa cho Chúa Kitô để làm cho hòa bình mà chúng ta mong muốn trở thành điều có thể hoặc không có thể, cuộc gặp gỡ cứu độ. Trong thực tế, những hy vọng hòa bình quá nhiều khi không được mãn nguyện, những bạo lực và khủng bố xảy ra thường thúc đẩy chúng ta co cụm, đóng kín các cánh cửa, chạy đi xa, thay vì ở lại, kháng cự trong niềm tín thác và hy vọng. Nhưng những cánh cửa khép kín, những biên cương được bảo vệ là biểu tượng sự sợ hãi sinh ra bạo lực hiện nay. Theo Đức Tổng Giám Mục Pisabala, những hy vọng của chúng ta, tại đây cũng như tại quá nhiều nước trên thế giới, bị chìm mất giữa tham nhũng, giữa đế quốc tiền bạc, bạo lực phe phái ở Syria, Iraq, Ai Cập, Jordania. Nhưng tại thánh địa này của chúng ta đang trào dâng niềm khao khát công lý và phẩm giá, chân lý và tình thương chân thực. Trong thực tế, chúng ta đang phủ nhận và chối bỏ nhau. Tâm lý thù nghịch đang biến thành ý thức hệ, tạo nên một lối sống gây hấn, đối nghịch với nhau, không có hy vọng tương lai.
Kathmandu, hàng ngàn tín hữu Kitô đã mừng lễ Giáng sinh tại Kathmandu, thủ đô Nepal, mặc dù phải chịu những giới hạn. Cha Ignatius Rai, cha sở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triều ở Kathmandu, cho biết, từ 8 năm nay, hiến pháp Nepal nhìn nhận sự trung lập của nhà nước về tôn giáo, nhưng chính phủ không còn nhận lễ Giáng sinh là lễ nghỉ toàn quốc nữa. Cha Rai nói rằng, đặc tính trung lập của nhà nước về tôn giáo như hiến pháp quốc gia quy định là điều tốt đối với mỗi tín ngưỡng. Đây là một chiến thắng đối với tất cả các tôn giáo thiểu số, kể cả Kitô giáo. Nhưng trong thực tế, chúng tôi yêu cầu chính phủ tôn trọng nhiều hơn và nhìn nhận sự bình đẳng giữa các tôn giáo. Trong 240 năm, tức là cho đến năm 2007, Nepal là một vương quốc Ấn giáo. Tuy hiến pháp nhìn nhận tự do tôn giáo, nhưng cha Gahatrai, Tổng Thư ký Liên minh Kitô giáo Nepal cho biết, vẫn còn những giới hạn đối với các tín hữu Kitô. Cha nói, chúng tôi hiểu rằng đất nước Nepal từ lâu vẫn do những người Ấn giáo thống trị, và điều này vẫn còn phản ánh qua nhiều khía cạnh. Chúng tôi hài lòng vì quyết định mới đây của tòa án tha bổng 8 Kitô hữu bị cáo về tội cưỡng bách cải đạo. Ngày nay chúng tôi vẫn còn phải chịu một số kỳ thị như biện pháp của chính phủ bãi bỏ lễ Giáng sinh khỏi danh sách các ngày lễ nghỉ tại Nepal. Đôi khi chúng tôi cũng bị hạn chế trong việc hành đạo.
Dhaka, khoảng 1.500 tín hữu Kitô, đa số là Công giáo, cùng với các tín hữu Hồi giáo, Ấn giáo và Phật giáo, đã họp mừng chúc lễ Giáng sinh tại thủ đô Dhaka của Bangladesh với sự hiện diện của bà Thủ tướng Sheikh Hasina cùng với nhiều khách danh dự. Trong dịp này, bà đã cất hát bài thánh ca Giáng sinh cùng với các tín hữu Kitô. Và bà nói, tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco đã chọn một vị hồng y đầu tiên cho Bangladesh. Thưa Đức Hồng Y, tôi xin Ngài không những làm việc cho các tín hữu Kitô mà thôi, nhưng cho thiện ích của toàn thể đất nước như Ngài đã làm trong quá khứ. Buổi trao đổi những lời cầu chúc lễ Giáng sinh diễn ra tại thính đường Krishibit Institution ở Dhaka. Bà Thủ tướng Hasina nói thêm rằng, những người mệnh danh là thực hành tôn giáo mà lại tạo nên xung đột giữa các tín ngưỡng, các tín hữu thực sự tin tưởng nơi tôn giáo là những người tín nhiệm và tự tín, họ sẽ không bao giờ đưa ra những biện pháp bất công. Đức Hồng E. de Rosario, Tổng Giám mục thủ đô Dhaka, đã cảm ơn bà Thủ tướng vì sự chân thành và nói rằng, chúng tôi muốn được tự do thực hành tôn giáo và làm việc tại đất nước này cho nhân dân với sự hỗ trợ của chính phủ. Bộ trưởng Tôn giáo vụ Bangladesh, ông Mojibur Rahman, ca ngợi giáo hội Công giáo vì vai trò nổi bật trong việc phát triển giáo dục và tình trạng xã hội kinh tế tại đất nước này. và ông kết luận rằng Bangladesh là một nước có truyền thống hài hòa giữa các tôn giáo, cho dù có những kẻ ác ý toan tính phá hủy những quan hệ huynh đệ giữa những người thuộc các tôn giáo khác nhau. Trong đêm 21 tháng 12 vừa qua, một người canh giữ tại một trường Kitô ở Bangladesh đã bị những kẻ lạ mặt đâm chết. Những kẻ sát nhân đã đột nhập trường của Tin lành Luther ở làng Auliapur, huyện Dinajpur và đâm chết ông Suku Soren, 45 tuổi, người canh trường. Từ một năm nay thường xảy ra những vụ giết hại các văn sĩ, người viết blog, người ngoại quốc và các lãnh tụ các tôn giáo và chủng tộc thiểu số ở Bangladesh. Các nhóm thuộc nhà nước Hồi giáo IS tự nhận là tác giả những vụ này.
Manila, 16 người đã bị thương vì lựu đạn nổ bên ngoài một thánh đường công giáo ở đảo Mindanao, miền nam Philippines, trong thánh lễ đêm Giáng sinh tại đây. Ông Bernardo Tayong, chỉ huy trưởng cảnh sát tại thành phố Mindayab, phía bắc thành Cotabato, nói rằng phần lớn những người bị thương đứng ngoài thánh đường của giáo xứ Chúa Hài Đồng tại địa phương. Cha Sở Dây Virador cho biết vụ nổ cách cửa thánh đường 30 mét khiến cho các tín hữu phải bỏ chạy và không thể tiếp tục thánh lễ. Có một cảnh sát viên bị thương vì đứng gần xe kiểm soát nơi lựu đạn nổ. Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Manila đã cảnh giác các công dân Mỹ đừng du hành đến các đảo ở miền nam Philippines vì tình trạng an ninh, những vụ bắt cóc và những đe dọa đánh bom. Hồi tháng 9 năm nay, 14 người bị thiệt mạng và 70 người khác bị thương vì bom nổ tại khu chợ đông người ở thành phố Davao, là quê hương của Tổng thống Rodrigo Duterte. Sau vụ đó, có 9 người bị bắt vì có liên hệ với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS.
Cũng tại Philippines, hơn 200.000 người ở vùng Bicol đã phải tị nạn tới các nơi tránh cuồng phong Nina chiều ngày áp lễ Giáng sinh 24 tháng 12 vừa qua. Có 4 người bị thiệt mạng. Cuồng phong Nina thổi tới vùng Bicol ở miền nam đảo Luzon, bắc Philippines sáng ngày lễ Giáng sinh với vận tốc 175 km/h. Trước đó, các chuyên gia sở khí tượng Pagasa dự báo vận tốc của cuồng phong có thể lên tới 215 km/h và gây thiệt hại cho hơn 20 triệu dân vùng thủ đô Manila với hơn 700 làng mạc. Cách đây 3 năm, vào tháng 11 năm 2013, cuồng phong Haiyan đã tàn phá một phần Philippines làm cho 7.300 người thiệt mạng. Cuồng phong này được liệt vào hàng nặng nhất trong lịch sử nước này.
Aleppo, mặc dù giữa cảnh đổ nát tang thương, các tu sĩ Salesian Đông Bosco tại thành Aleppo, Syria, đã gửi sứ điệp hy vọng tới các ân nhân và tu sĩ khác, và cho bề trên tổng quyền đã chuyển tiếp sứ điệp này đến toàn dòng. Thành Aleppo đã được giải thoát sau 4.5 năm bị phiến quân chiếm đóng và mới được quân đội chính phủ với sự hỗ trợ của Nga và Iran giải phóng. Các tu sĩ Đông Bosco tại Aleppo đã lợi dụng sự ngưng chiến để cùng với các bạn trẻ viếng thăm một số khu vực trong thành phố và thực hiện một băng video chào thăm tất cả những người đã nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện và trợ giúp vật chất, đồng thời gửi những lời cầu chúc nhân lễ Giáng sinh. Băng video cũng được gửi đến cho bề trên tổng quyền Angel Fernandez Artime. Cha tỏ ra xúc động. Và trong sứ điệp Giáng sinh gửi đến toàn dòng và các thân hữu, cha viết, ngày hôm nay áp lễ Giáng sinh, tôi đã nhận được băng video với sứ điệp chào thăm của các anh em cùng dòng chúng ta ở Aleppo và những bạn trẻ tuyệt vời của phong trào giới trẻ Salesian nhân dịp lễ Giáng sinh. Tôi không thể giữ kín nỗi xúc động của tôi khi nhìn những đổ nát, nói về chết chóc và đau thương, tôi rất xúc động. Nhưng điều kích động tôi hơn cả và làm đầy hy vọng chính là sự sống mà các anh em và những người trẻ của chúng ta loan báo. Dù giữa những đổ nát, sự sống đang và sẽ nảy sinh, và đó là lời hứa vĩnh cửu của Thiên Chúa chúng ta, tuy có những xung đột giữa con người đưa tới tàn phá. Tôi rất ngưỡng mộ sứ điệp và mời gọi tất cả anh chị em hiệp ý với họ trong kinh nguyện để xin Chúa Hài Đồng Giáng sinh, ban an bình cho thế giới, an bình cho cả Syria. Tôi mời gọi anh chị em hiệp với tôi để cảm tạ Chúa vì chứng tá và niềm tin của họ làm cho chúng ta được tốt đẹp hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 1 tháng Giêng tới đây cũng là ngày hòa bình thế giới lần thứ 50 kể từ khi được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập. Lần tới đây có chủ đề là Bất Bạo Động, một đường lối chính sách hòa bình. Văn kiện này được chia làm 7 đoạn lần lượt nói đến một thế giới bị phân hóa và phải chịu nạn bạo lực từng mảnh bằng nhiều cách ở nhiều cấp độ khác nhau, gây ra những đau khổ lớn lao. Như chúng ta đang chứng kiến, chiến tranh tại nhiều nước và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, những cuộc tấn công võ trang không lường trước được. Đức Thánh Cha xác quyết, bạo lực không phải là cách săn sóc thế giới chúng ta bị tan thành mảnh. Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tàn cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên. Chúa Giêsu cũng đã từng sống trong thời bạo lực. Ngài dạy chiến trường đích thực, trong đó bạo lực và hòa bình đương đầu với nhau, chính là tâm hồn con người. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, bất bạo động nhiều khi bị hiểu theo nghĩa một sự đầu hàng, không dấn thân và thụ động. Nhưng thực tế không phải như vậy, vì sức mạnh của võ khí có tính chất lừa đảo, trong khi những kẻ buôn bán võ khí hoạt động, thì có những người nghèo kiến tạo hòa bình chỉ để giúp đỡ một người, giúp đỡ người khác, và hiến mạng sống cho họ. Đức Thánh Cha cũng xác tín rằng, nếu nguồn mặt phát sinh bạo lực là tâm hồn của con người, thì điều căn bản là phải tiến bước trên con đường bất bạo động, trước tiên ở trong gia đình. Đức Thánh Cha xác quyết, việc xây dựng hòa bình nhờ bất bạo động tích cực là yếu tố cần thiết và phù hợp với nỗ lực liên lỉ của giáo hội để giới hạn việc sử dụng võ lực qua những quy luật luân lý, nhờ sự tham gia của giáo hội và những công việc của các tổ chức quốc tế và nhờ sự đóng góp giá trị của các tín hữu Kitô và việc ban hành các luật lệ ở mọi cấp độ. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha, ngài viết:
Vào đầu năm mới, tôi gửi lời chân thành cầu chúc bình an tới các dân tộc và quốc gia trên thế giới, tới các vị quốc trưởng và chính phủ, cũng như các vị lãnh đạo các cộng đoàn tôn giáo và những tổ chức khác của xã hội dân sự. Tôi cầu chúc an bình cho mỗi người nam, nữ, trẻ em, và cầu nguyện để hình ảnh và sự sống Thiên Chúa nơi mỗi người, giúp chúng ta nhìn nhận nhau như là những món quà thánh thiêng có một phẩm giá vô biên. Nhất là trong những tình trạng xung đột, chúng ta tôn trọng phẩm giá sâu xa nhất và biến bất bạo động thành một lối sống của chúng ta. Đây là sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 50. Trong sứ điệp đầu tiên, Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã ngỏ lời với tất cả các dân tộc, không những với các tín hữu công giáo mà thôi, qua những lời thật rõ ràng. Sau cùng, chúng ta thấy rất rõ rệt, hòa bình là con đường duy nhất và chân thực của sự tiến bộ con người, không phải những căng thẳng của chủ nghĩa quốc gia tham vọng, không phải những chiếm đoạt bằng bạo lực, không phải những đàn áp đưa tới một trật tự dân sự giả tạo. Ngài cảnh giác trước nguy cơ tin rằng những tranh chấp quốc tế không thể giải quyết được bằng những con đường lý trí, nghĩa là bằng những cuộc thương thuyết dựa trên luật pháp, công lý, công chính, nhưng chỉ bằng những cuộc thương thuyết dựa trên sức mạnh làm cho đối phương nể sợ và gây chết chóc. Trái lại, Ngài trích dẫn thông điệp hòa bình dưới thế của vị tiền nhiệm là Thánh Gioan 23, ca ngợi ý nghĩa và lòng yêu mến hòa bình dựa trên sự thật, công lý, tự do và tình thương. Những lời này rất thời sự, ngày nay nó không kém phần quan trọng và cấp thiết so với cách đây 50 năm. Trong dịp này, tôi muốn bàn về sự bất bạo động như một đường lối chính trị hòa bình và cầu xin Chúa giúp tất cả chúng ta kín múc nơi sự bất bạo động trong chiều sâu của tâm tình và những giá trị bản thân của chúng ta. Ước gì đức bác ái và bất bạo động hướng dẫn cách thức chúng ta đối xử với nhau trong các quan hệ giữa người với nhau, trong các quan hệ xã hội và quốc tế. Khi biết kháng cự lại cám dỗ báo thù, các nạn nhân của bạo lực có thể giữ vai chính đáng tín nhiệm hơn trong các tiến trình bất bạo động xây dựng hòa bình. Trên bình diện địa phương và thường nhật cho đến bình diện hoàn cầu, bất bạo động có thể trở thành cách thức đặc biệt trong các quyết định, các quan hệ, hành động và chính trị trong tất cả các hình thức của nó.
Một thế giới bị phân tán. Thế kỷ 20 vừa qua đã bị hai thế chiến chết chóc tàn phá, đã kinh nghiệm sự đe dọa của chiến tranh hạt nhân và một số lớn các cuộc xung đột khác, trong khi ngày nay đáng tiếc là chúng ta phải đương đầu với một thế chiến từng mảnh kinh khủng. Không dễ biết thế giới hiện nay có bị bạo lực hơn kém như trước kia, và các phương tiện truyền thông hiện đại và sự di động đặc tính của thời đại ngày nay có làm cho chúng ta ý thức hơn về bạo lực và quen thuộc với nó nhiều hơn hay không. Dù sao, bạo lực này được thực thi từng mảnh, theo những thể thức và mức độ khác nhau, tạo nên những đau khổ kinh khủng mà chúng ta biết rõ. Những cuộc chiến tranh tại nhiều nước và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm và các cuộc tấn công võ trang không lường trước được. Những lạm dụng mà người di dân và các nạn nhân nạn buôn người phải chịu. Sự tàn phá môi trường. Với mục đích nào? Bạo lực có cho phép đạt tới những mục tiêu có giá trị bền lâu hay không? Tất cả những điều mà nó đạt được chẳng phải là khơi lên những vụ trả thù và những vòng xung đột chết chóc chỉ mang lại ích lợi cho một thiểu số các lãnh chúa chiến tranh sao? Bạo lực không phải là sự chữa lành thế giới bị phân tán từng mảnh của chúng ta. Lấy bạo lực đáp lại bạo lực cùng lắm chỉ đưa tới những vụ buộc lòng phải di cư và đau khổ vô biên. Vì số lượng tài nguyên lớn lao được dành cho các mục tiêu quân sự và được rút khỏi những nhu cầu thường nhật của người trẻ, các gia đình gặp khó khăn, người già, bệnh nhân và đại đa số dân trên thế giới. Tệ nhất, nó có thể đưa tới chết chóc về thể lý và tinh thần của nhiều người, nếu không nói là tất cả mọi người.
Tin mừng! Cả Chúa Giê-xu cũng đã từng sống trong thời bạo lực. Ngài dạy rằng chiến trường đích thực, trong đó bạo lực và hòa bình đương đầu với nhau, chính là tâm hồn con người. Thực vậy, từ bên trong, tức là từ tâm hồn con người, xuất phát những ý hướng xấu xa. Sứ điệp của Chúa Kitô đứng trước thực tại ấy mang lại câu trả lời hoàn toàn tích cực. Ngài rao giảng không biết mệt mỏi tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa, đấng đón tiếp và tha thứ, và dạy các môn đệ hãy yêu thương kẻ thù và giơ má bên kia. Khi ngăn cản những người cáo buộc người phụ nữ ngoại tình ném đá bà, và trong đêm trước khi chịu chết, Ngài đã nói với Phêrô hãy xỏ gươm vào vỏ. Chúa Giê-xu vạch ra con đường bất bạo động, con đường mà Ngài đi tới cùng, tới thập giá, nhờ đó Ngài thực thi hòa bình và phá hủy sự thù nghịch. Vì thế, ai đón nhận tin mừng của Chúa Giê-xu thì biết nhận ra bạo lực mang trong mình và để cho lòng thương xót của Thiên Chúa chữa lành, nhờ đó họ trở thành dụng cụ hòa giải theo lời khuyên của Thánh Phanxicô Assisi, hòa bình mà các con loan báo bằng miệng. Các con hãy có hòa bình ấy dồi dào hơn nữa trong tâm hồn các con. Ngày nay, là môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là gắn bó với đề nghị của Ngài về bất bạo động. Như vị tiền nhiệm Biển Đức 16 của tôi đã khẳng định, bất bạo động có tính chất thực tiễn vì ý thức rằng trong thế giới có quá nhiều bạo động, quá nhiều bất công, và vì thế không thể vượt qua tình trạng này nếu không đối nghịch với nó bằng một điều lớn hơn, bằng tình yêu, bằng lòng từ nhân. Điều lớn hơn này đến từ Thiên Chúa. Và Ngài mạnh mẽ nói thêm rằng, sự bất bạo động đối với các tín hữu Kitô không phải chỉ là một thái độ chiến thuật, nhưng là một lối sống, là thái độ của người xác tín mạnh mẽ về tình yêu của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài đến độ không sợ đối đầu với sự ác chỉ bằng võ khí tình thương và sự thật mà thôi. lòng yêu thương kẻ thù chính là nòng cốt của cách mạng Kitô giáo. Chính lời dạy của Tin Mừng hãy yêu thương kẻ thù được coi như đại hiến chương về sự bất bạo động Kitô giáo. Nó không hệ tại đầu hàng sự ác, nhưng là đáp trả sự ác bằng điều thiện, nhờ đó phá vỡ xiềng xích của bất công.
Vừa rồi là phần đầu sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng 2017. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương cha Samuel Gardinali, vị linh mục 43 ngày, luôn an vui thanh thản trong bệnh tật.
Ngày 4 tháng 11 năm 2000, nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Ferrara, Trung Italia, đông chặt các tín hữu đến tham dự thánh lễ truyền chức linh mục cho thầy Samuel Gardinali, một chủng sinh 34 tuổi, chưa học xong thần học, nhưng được phép chuẩn đặc biệt của tòa thánh cho chịu chức, xét vì tình trạng sức khỏe mong manh của thầy. Thầy Samuel Gardinali sinh tháng Giêng năm 1966, sống thời niên thiếu bình thường. Qua những sinh hoạt thăng say tại một giáo xứ ở ngoại ô thành Ferrara, tốt nghiệp canh nông năm 1993 giới hạn tối ưu và gia nhập chủng viện năm 1996. Nhưng chỉ 2 năm sau, thầy Samuel Lê bị bệnh và không thể chữa lành. Khi các bác sĩ thông báo cho Đức Tổng giám mục Carlo Caffara về tình trạng bất trị này, ngài chấp nhận ước muốn nồng nhiệt nhất của thầy là được trở thành linh mục. Và chỉ sau lễ truyền chức, người ta mới biết được là thầy Samuel Lê đã xin ơn linh mục, trước hết với Đức Giám mục Bản Quyền và với Đức Mẹ Lộ Đức hồi năm 1999, trong dịp tham dự cuộc hành hương của giáo phận Ferrara tại Trung tâm Thánh Mẫu ở miền Nam Pháp. Lễ truyền chức đầy những bài thánh ca vui tươi, nhưng trong bầu khí thật cảm động và vẻ căng thẳng hiện diện trên khuôn mặt của mỗi người. Nghi lễ được rút ngắn và hầu như trọn buổi lễ, tiến chức ngồi trên ghế lăng. Nhưng đến lúc Đức Tổng Giám mục chủ tế ôm hôn chúc mừng tân linh mục, thì dường như ngài không muốn rời bỏ vị linh mục mới chỉ còn da bọc xương này. Một phần cũng vì những tiếng vỗ tay của các tín hữu không chịu ngừng trong lúc ấy. Một lúc cảm động khác là khi cha sở của tân linh mục Samuel Lê đồng tế trong thánh lễ, đọc một đoạn kinh nguyện thánh thể. Nhưng những lời đầu tiên cha cảm động quá, cổ họng nghẹn lại không thể đọc tiếp nữa, và cha phải cố gắng lắm mới không bật lên khóc ròng. Lời nguyện được một vị đồng tế khác đọc tiếp. Người tỏ ra thanh thản nhất trong buổi lễ chính là tân linh mục Samuel Gardinali. Chính Đức Tổng Giám mục Caffara đã giải thích tại sao cha Samuel có thái độ thanh thản như vậy. Trong thánh lễ an táng vị tân linh mục ngày 21 tháng 12 cùng năm 2000, cũng tại nhà thờ chánh tòa Ferrara, trong 43 ngày làm linh mục, cha Samuel chỉ dâng được 3 thánh lễ, nhưng với tất cả mọi người, cha đều lặp đi lặp lại một cách bình thản. Những con đường của Chúa không phải là con đường của chúng ta. Tôi được yêu cầu dâng hiến chính bản thân như một lễ vật, và giường bệnh của tôi chính là bàn thờ cho thánh lễ của tôi. Quả thực, trong thánh lễ an táng cha Samuel Lê, trong nhà thờ chánh tòa, người ta cảm thấy một bầu không khí rất yên hèn và thanh thản. Hôm ấy, mọi người có cảm tưởng mình được đặc ân chứng kiến một biến cố đặc biệt. Chúa Giêsu đã tỏ ra nơi cha Samuel Lê khả năng vô biên, huyền nhiệm của Ngài trong việc yêu thương. Cả cha sở và cùng cha linh hướng của linh mục Samuel Lê cũng tỏ ra bình tĩnh và thanh thản khi nói với người con thiêng liêng của mình về bệnh trạng. Cha sở viết, che đậy những câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là điều vô ích. Tại sao có sự bó buộc phải tạm ngưng thế này trên con đường tiến lên chức linh mục? Tại sao có sự kiện này, khi mà các chủng sinh thật là ít ỏi? khi mà đang thiếu các linh mục, khi mà con sẵn sàng và mong muốn sớm phục vụ hoàn toàn cho dân Chúa. Tại sao? Khi nghĩ tới những điều đó, cha hơi cảm thấy bất mãn. Nhưng về vấn đề này, cha cũng phải cảm ơn con. Cha chắc chắn rằng con là một người trẻ thông minh và mong biết sự thật. Con đã cố gắng nhiều trên con đường tìm hiểu như thế. Cha cảm ơn con vì chúng ta đã và đang tiến bước chung trên con đường lên dốc này. Và ít người lo lắng nhất dường như là chính con. Có lẽ đó chính là điều gây ngạc nhiên nhiều nhất và là động lực lớn nhất thúc đẩy mọi người biết ơn con. Câu trả lời cho những vấn nạn trên đây chính là sức mạnh chiến đấu của con, sự kiên trì và lạc quan của con. Cha Samuele Cardinali có một sức thu hút đặc biệt đối với giới trẻ và quảng đại trong tình yêu thương đối với mọi người. Chứng từ của bao nhiêu trẻ em được bày tỏ trong lễ an táng nói lên điều đó. Một thiếu niên nói, cảm ơn cha Samuele vì cha đã biết thông truyền hạnh phúc, vui mừng và sự thanh thản, ngay cả qua một cử chỉ đơn sơ hay một cái nhìn. Cảm ơn cha vì trong tâm hồn cha luôn có một tư tưởng cho mỗi người bạn của cha. Một thiếu niên khác nói, cảm ơn cha Samuele vì cha đã tỏ cho con thấy thế nào là Kitô hữu. Cả trong những ngày cuối đời, cha Samuele tiếp tục gửi những sứ điệp ngắn cho bao nhiêu bạn trẻ, qua một dụng cụ rất trẻ trung là điện thoại bỏ túi. Ngày lễ an táng, các chúng sinh phát cho các tín hữu một tấm ảnh của cha Samuele trong phẩm phục linh mục. Đằng sau có in một câu cha viết tay. Hãy trao ban tình yêu, hãy rộng tay trao ban tình yêu. Tình yêu là kho tàng duy nhất được gia tăng khi càng được phân phát.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về thiên đàng là gì?
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã điểm qua những thuật ngữ của Tân Ước dùng để diễn tả đối tượng của hy vọng tuyệt đối, hạnh phúc, vương quốc Thiên Chúa, sự sống vĩnh cửu, sống với Thiên Chúa. Thế còn thiên đàng thì sao? Các sách giáo lý thường đặt tiêu đề cho chương bàn về hạnh phúc con người là thiên đàng. Theo ngôn ngữ Hán Việt, thiên đàng hoặc thiên đường ám chỉ nhà trời, nơi trời ở. Đàng, đường, đình đều có nghĩa là ngôi nhà lớn. Còn trong nguyên gốc Hy Lạp, tiếng Paradisus, tiếng Pháp là Paradis, tiếng Anh là Paradise, bắt nguồn từ cái danh từ Pades, tiếng Ba Tư, có nghĩa là cái vườn, công viên. Cội nguồn của nó là vùng Eden, nơi Thiên Chúa đặt nguyên tổ để cải cấy, sẽ sáng thế chương 2 câu 15. Thường được là vườn địa đàng hay vườn diệu quang, vườn cực lạc. Tiếc rằng vì phạm tội, con người bị đuổi ra khỏi vườn, nhưng mà vẫn lưu luyến muốn quay về. Tuy nhiên, cái việc trở lại ngôi vườn đó không phải là do sự chinh phục của con người, nhưng là nhờ hồng ân của Chúa. Theo dòng thời gian, quan niệm về ngôi vườn đó thay đổi không nhỏ về bản chất. Khi đi trên sa mạc, người Do Thái hình dung vùng đất Chúa hứa sẽ là bước đầu trở lại với vườn Eden, nhờ những sản phẩm phi thường nơi chảy sữa và mật. Hình ảnh về ngôi vườn lý tưởng cũng được các ngôn sứ sử dụng khi nói đến thời cánh chung, thí dụ Isaiah 51:3. Dựa theo các hình ảnh vừa rồi, người ta thiêu diệt thêm bao nhiêu hình ảnh khác khi mô tả về vườn Eden, nhưng lại quên đi cái điểm cốt yếu liên quan đến hạnh phúc. Thực vậy, theo sách Sáng Thế, hạnh phúc của nguyên tổ không phải là những khoái lạc vật chất, mà là được sống thân mật với Chúa, hòa hợp giữa nam nữ, hòa hợp giữa con người với động vật và thiên nhiên. Trong Tân Ước, cái danh từ Paradisus, tạm dịch là thiên đàng, chỉ được dùng có 3 lần. Thứ nhất, lời hứa của Đức Giêsu với kẻ trộm lành. Ngày hôm nay, con sẽ ở với ta trên thiên đàng. Luca 23:43. Thứ hai, Thánh Phaolô kể lại cảm nguyện xuất thần của mình nhận được đem lên thiên đàng ở tầng trời thứ ba. Thứ hai, Cô-rinh-tô 12:2-3. Và đoạn thứ ba, sách Khải Huyền 2:7, hứa cho người tín hữu thắng trận sẽ được ăn trái cây hằng sống trồng ở nơi vườn ngự uyển. Dựa theo ba bản văn đó, chúng ta không thể nào mô tả được một cuộc du lịch lên thiên đàng được. Mặt khác, mạch văn của ba đoạn văn đó không nhằm chiêu dụ tham quan thiên đàng, dùng ý khác hẳn. Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với người trộm lành cho thấy rõ thiên đàng ở tại hệ tại ở với Đức Kitô, như chúng ta đã nói trong bài trước. Thánh Phaolô nhận được thị kiến thiên đàng nhằm nâng đỡ những gia lao trong các cuộc truyền giáo. Thánh Phaolô xin Chúa cất đi những cái thử thách, cái dằm trong thân xác, nhưng được trả lời rằng ân sủng đã ban đủ cho ông. Trong sách Khải Huyền, lời hứa được ăn trái cây trưởng sinh cần được đặt trong bối cảnh của 7 lá thư gửi các giáo đoàn. Sự sống chính là Đức Kitô đấng hằng sống. Hạnh phúc là được ngồi ở bên cạnh người. Hình ảnh dòng sống ở vườn cây là được chương 22 sách Khải Huyền gợi lên, nhưng ở giữa vườn là cái ngai của Thiên Chúa và của con chiên. Tóm lại, tên Đức dùng nhiều hình ảnh và từ ngữ khác nhau để diễn tả hạnh phúc cánh chung, nước trời, thiên đàng vân vân. Nhưng mà chứng quy đều hướng về Đức Kitô. Ở đâu có Đức Kitô, ở đấy có nước Thiên Chúa. Đức Kitô tích tụ tất cả mọi niềm hy vọng mà các tiên tri loan báo. Vì thế Thánh Ambrosio đã nhận xét rằng sự sống là được ở với Đức Kitô. Ở đâu có Đức Kitô, ở đó có sự sống, có vương quốc. Câu này được xét dẫn hội thánh Công giáo trích dẫn ở số 1025. Truyền thống. Đạo lý của Tân Đức về sự sống vĩnh cửu được đào sâu nơi các tác phẩm của các giáo phụ và xác định nơi các công thức tuyên xưng đức tin. Các giáo phụ diễn giảng đạo lý không phải qua những suy tư chủ tượng, nhưng là qua các bài chú giải thánh kinh trong các buổi cử hành phụng vụ. Các ngài sử dụng nhiều hình ảnh đã có trong tin mừng như là thiên đàng, thiên quốc, ánh sáng, an nghỉ, nơi mắt mẻ sáng đá, bàn tiệc, triều thiên, phần thưởng. Đó không là ngôn ngữ mà ta còn đọc thấy cho các bản văn phụng vụ hôm nay. Lạy Chúa, xin cho các linh hồn lên chốn nghỉ ngơi và được chịu ánh sáng chiếu soi muôn đời. Các giáo phụ sử dụng ngôn ngữ biểu tượng và không quên vạch ra một vài đặc trưng cốt yếu của hạnh phúc đích thực, đối tượng của niềm hy vọng Kitô giáo. Tiếp nối tư tưởng của Thánh Phaolô và Thánh Gioan, các giáo phụ thiên khởi luôn nhắc tới việc ở với Đức Kitô khi bàn về sự sống vĩnh cửu. Chẳng hạn Thánh Ignatius Antiochia, thư của Barnabé. Thế rồi ngay từ Thánh Irene, các giáo phụ nhấn mạnh rằng sự sống đời đời hệ tại việc nhìn ngắm nhan Chúa, nghĩa là được thấy Chúa. Dựa theo đoạn văn của Thánh Gioan, các giáo phụ thêm rằng việc nhìn ngắm Thiên Chúa kèm theo sự biến đổi nên giống Chúa, chúng ta quen gọi là thiên hóa, được trở nên con cái của Chúa. Có lẽ một đặc trưng được khai triển nhiều nơi các giáo phụ so với Tân Ước đó là chịu cái cộng đoàn xã hội. Thánh Cipriano nói rằng hạnh phúc không phải chỉ là nhìn ngắm Thiên Chúa mà còn là hưởng sự trường sinh bất tử cùng với các người công chính và bạn hữu của Chúa. Theo Thánh Gregorio cả, trời bao gồm cộng đoàn các phúc nhân. Và Thánh Augustino dành một tác phẩm để bàn về thành đô của Chúa. Theo Thánh Beda, sự sống vĩnh cửu là niềm vui được chia sẻ với các bạn bè thánh thiện. Huấn quyền. Chúng ta nên ghi nhận những tuyên ngôn quan trọng nhất, các tín biểu cổ điển, thời Trung Cổ và Cộng đồng Vaticano II. Các tín biểu cổ điển nhất đều tuyên xưng sự sống vĩnh cửu là đối tượng của hy vọng Kitô giáo. Lời tuyên xưng này gắn liền với sự phục sinh và được xếp ở cuối tín biểu như là để kết thúc kế hoạch cứu độ bắt đầu từ công trình tạo dựng. Và thời Trung Cổ, tuyên ngôn quan trọng nhất của huấn quyền là tông hiến Benedictus Deus, được đức thánh cha Benedicto thứ 12 năm 1336. Tông hiến này tuyên bố hai điều quan trọng. Một, linh hồn những người lành sẽ được lên trời, được vào thiên quốc cùng ở với Chúa Kitô liền sau khi chết hoặc sau khi được thanh luyện, chứ không cần phải chờ tới ngày tận thế. Hai, bản chất hạnh phúc thiên đàng được thấy bản tính Thiên Chúa. Sự chiêm ngấm này có tính cách trực tiếp chứ không qua ý niệm hoặc suy luận so sánh. Sự chiêm ngấm này phát sinh hạnh phúc trường tồn không bao giờ chấm dứt, vì thế mà gọi là phúc kiến visio beatifica, một sự nhìn thấy mang lại hạnh phúc. Chúng ta nên lưu ý với cách diễn tả đạo lý và thời trung cổ, chịu ảnh hưởng của lối suy tư kinh huyền, nhấn mạnh tới bản chất của sự vật. Việc chiêm ngắm Thiên Chúa được giới hạn vào phạm vi trí tuệ chứ không chú trọng tới yêu thương. Các mối tương quan với Đức Kitô và các thánh cũng không được nhắc đến. Như vậy hạnh phúc thiên đường thiếu chủ cái Kitô học, nghĩa là thiếu vai trò trung gian của Đức Kitô, ba ngôi hiệp thông với các thánh và muôn loài. Công đồng Vatican II trong hiến chế tín lý về hội thánh số 48 trình bày đạo lý và sự sống đời đời dựa trên ngôn ngữ thánh kinh hơn là triết học kinh điển. Thực tại căn bản là được nhìn thấy Chúa. Dựa theo thứ thứ nhất của Gioan chương 3 câu 2, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa bởi vì chúng ta sẽ nhìn ngắm Ngài như chính Ngài. Đồng thời, công đồng cũng trích các bản văn tân ước nói đến mối liên hệ với Đức Kitô, ở với Đức Kitô, hiển trị với Đức Kitô, cùng với Đức Kitô tiến vào hôn lễ. Sang số 49, công đồng thêm một triều kích hội thánh khi cộng đoàn các phong nhân đạt tới mức tự độ hoàn tất ở trong thành đô nước trời. Những đạo lý trên đây được bàn tới trong sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo ở các số 1023 tới 1029 khi nói về trời. Cách riêng đề tài phúc kiến được nói đến nhiều lần ở các số 163, 1028, 1045, 1720 tới 1722 và 2546 tới 2550. Trên đây là các bản văn của Kinh Thánh và huấn quyền liên quan tới sự sống vĩnh cửu. Trong bài tới, chúng ta sẽ đưa ra một vài suy tư thần học.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.